Đời vẫn vui, vẫn đẹp.
Liên buồn sầu bảo Văn. Gần 12 giờ mà nhà tôi chưa về, hay nhà tôi lại nói dối tôi đấy? Văn trả lời có giọng quả quyết. Không, chị đừng lo, tôi chắc chắn lắm, thế nào anh Minh cũng sắp về. Liên vẫn chưa hết ngờ vực. Nhưng sao hôm nay nhà báo lại làm việc trưa thế? Chị tính, ở nhà báo họ làm việc có giờ nào? Liên yên lặng, thở dài, Văn lại hỏi. Vậy chị không tin tôi chăng? Tôi bảo anh Minh sắp về kia rồi. Nếu tôi nói sai, nếu anh Minh không về thì tôi xin... Liên phì cười, hỏi luôn. Thì anh xin sao nữa? Văn cũng cười. Thực ra nói đến đây, Văn dừng lại vì chàng chẳng biết chắp mẩu đuôi nào vào câu của chàng cho được ổn. Rồi chàng càng cười to để lấp sự hổ thẹn. Bởi vì chàng nhận ra rằng nếu cứ theo luận lý học thì hình như câu nói ấy phải là nếu anh Minh không về thì tôi xin đền chị anh Minh khác. Khi chàng hiểu sự bất chính không ngờ của tư tưởng chàng thì chàng im bặt, đăm đăm ngẫm nghĩ. Còn Liên, tuy Liên tin lời đoán của Văn có lẽ đúng, song Liên vẫn không khỏi lo sợ vẩn vơ. Sáng hôm nay ra đi, Minh dặn nàng ở nhà là một bữa cơm tươm tất để thiết Văn. Thấy chồng vui vẻ, nét mặt tươi cười và thành thực, Liên không còn chút nghi ngờ gì. Nhưng Minh vừa đi khỏi là nàng bắt đầu hối hận. Nàng hối hận rằng sao lại để cho Minh đi như thế. Nàng cho rằng đáng lẽ phải giữ chồng ở nhà luôn mấy hôm đã, cho chồng trở lại với những thói quen giản dị ngày xưa. Nàng bỗng giật mình, nhấn nhác hỏi Văn. Hay là nhà tôi... Văn cũng vừa có cái ý tưởng ghê gớm như Liên nên hiểu lời nói của Liên ngay, tuy Liên không dám nói dứt câu. Cái bàn đèn thuốc phiện thoáng thấy trong gian nhà tiểu tụy hôm qua đã hiện ra trước mắt hai người. Nhưng Văn cũng cố tìm lời an ủi. Không đâu chị ạ, à, chẳng có lẽ nào anh Minh là một người tính tình vui vẻ và thích sự hoạt động mà lại đam mê cái thú chết dí ấy. Một dịp cười khanh khách đáp lại câu nói của Văn, hai người ngừng đầu quay ra. Mình đã đứng sững ở trước thềm, vỗ tay cười nói. Đúng, nhưng làm gì lại có cái thú chết dí bao giờ? Liên mừng quính đứng dậy nói. Ô, mình đã về. Dứt lời, Liên bẽn lẽn cúi mặt vì đã lâu nay lời âu yếm ấy Liên lại mới nói đến. Mình đáp. Chẳng về thì đi đâu? Văn cười. Đấy, chị coi, tôi nói có sai đâu. Liên lấy làm hối hận rằng mình đã ngờ vực oan chồng, liền vừa chạy xuống bếp vừa nói. Thôi để tôi sắp cơm và hâm lại các món ăn chẳng nguội mất cả rồi. Minh cười. Tại Minh đấy mà. Câu nói tự xưng tên ra của Minh, Liên nghe có vẻ âu yếm lắm khiến nàng sung sướng đỏ hây hây cặp má. Ngồi lại một mình trước mặt bạn, Minh có dáng ngượng nghịu. Chàng chỉ sợ Văn nhắc tới những sự chơi bời. Về phần Văn thì hình như Văn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Minh. Chàng có cái ý tưởng vơ vẩn lờ mờ rằng suýt nữa chàng đã không dám gặp mặt bạn. Bỗng Minh cất tiếng hỏi. Anh đã sắp nghỉ hè chưa? Sắp nghỉ rồi anh ạ. Cũng vẫn như xưa khi chúng ta còn học với nhau. Cứ đến gần nghỉ hè thì chỉ đến lớp làm vì chứ có học gì nữa đâu. Ồ, mới một năm mà tưởng đã lâu lắm nhỉ. Bao sự xảy ra trong một năm vừa qua vụt hiện ra trong trí nghĩ rõ ràng và mau chóng. Chàng thi đậu thành trung, chàng bị bệnh mù, chàng viết bài đăng báo, chàng điều trị ở bệnh viện. Mà trong bao nhiêu mẩu đời ấy, hình ảnh hai người thân yêu chàng đều thấy ở bên mình, vợ chàng và bạn chàng. Nhưng khi nghĩ tới cái thời kỳ mê gái, mình tự lấy làm thẹn, muốn xóa nhòa cái ý tưởng hắc ám ấy. Chàng cất tiếng hỏi bạn để được cùng bạn nói đến những chuyện hiện tại và tương lai mà chàng cho là phải khác hẳn với những chuyện dĩ vãng. Nghỉ hè năm nay anh có đi đâu chơi không? Không anh ạ, trước tôi định về quê chơi, nhưng tôi lại thôi. Văn nói thực, vì từ hôm qua chàng mới có cái ý nghĩ tốt đối với bạn, là ở bên mình bạn mà giữ gìn, mà an ủi bạn, cho bạn quên được hẳn cái quãng đời phóng đãng. Còn một lẽ khiến Văn ở lại Hà Nội trong mấy tháng hè, một lẽ mà chàng không dám thú thực với chàng, là chàng đã quen với cái sống trong sự êm đềm âu yếm của một gia đình trẻ mà chàng coi như gia đình của chàng. Trong khi mình mê gái không về nhà, Văn vẫn lấy làm khổ tâm vì thương Liên, chiếc thân trơ trọi cũng có, nhưng nhất là vì vắng bạn, chàng không thể ngày ngày đến chơi nhà bạn được. Đã nhiều lần vì thế chàng lấy làm phiền muộn và oán trách, rồi như tỉnh ngộ ra chàng lại lo sợ. Song sự lo sợ ấy sẽ chẳng có nếu Văn hiểu rằng chàng đương ở trong cái tuổi mà ta bắt đầu yêu, yêu tha thiết, nhưng yêu vẩn vơ, yêu sự dịu dàng êm đềm, chứ không hẳn là yêu ai. Liền vui vẻ tươi cười đã bưng lên một mâm trong đặt các món ăn khói bay nghi ngút, rồi ba người ngồi vào ăn cơm. Liền cho bữa cơm ấy là một tiệc mừng, mừng chồng trở lại với mình, nên buổi sáng nàng đã lên phố mua một chai rượu nho mà nàng biết rằng Minh rất thích. Choáng choáng hơi men, ba người vui cười trò chuyện, kể lể với nhau biết bao sự đã xảy ra trong vòng mấy tháng. Sau khi đã thuật hết mọi sự khốn nạn mà chàng biết, mà chàng đã trải qua trong cái đời phóng dật, Minh bảo bạn: "Anh ạ, ở đời không phải chỉ có một thứ lạc thú nào. Song khi mình ham thích cái lạc thú không hợp với tính tình của mình thì bao giờ mình cũng chán ngay. Mà khi đã chán nó thì ta khổ sở biết bao, vì ta tưởng như ta không thể có lạc thú ở đời nữa." Liên buồn rầu nhìn Minh, Minh như đoán được ý nghĩ của vợ, nói tiếp: "Ấy chính vì thế mà kẻ đã trở nên ủy mị bởi những lạc thú trái với tính tình của mình, dễ sinh ra chán nản mà muốn nhờ khói thuốc phiện để quên." Liên lo sợ hỏi: "Thuốc phiện có chóng nghiện không mình nhỉ?" Minh cười đáp: "Mình đừng ngại, anh không nghiện đâu, anh không thể nào nghiện được." "Nhưng nếu mình cứ hút mãi thì biết đâu." "Một ông giáo thì chẳng bao giờ lại nghiện, có phải không anh Văn?" Liên không hiểu hỏi lại: "Ông giáo nào thế mình?" Minh cười đáp: "Ông giáo Minh. À, anh Văn và mình chưa biết tôi đã đệ đơn xin bổ giáo học." Văn ngơ ngác hỏi: "Anh không ở Hà Nội nữa à? Thế báo đời nay anh không viết xúc nữa ư?" "Tôi muốn ra Hà Nội một vài năm để quên hẳn cái đời văn sĩ." Liên nghe nói ra Hà Nội thì lộ vẻ mặt tươi cười hớn hở bảo Minh: "Phải đấy mình ạ. Ồ thú nhỉ." "Cũng chẳng thú gì lắm đâu. Nhưng anh Văn, sao anh buồn thiêu buồn chảy thế kia?" Văn cười gượng: "Tôi còn mải ăn, có thì giờ đâu mà nghĩ tới tiếp chuyện anh chị." Liên nói tiếp: "Phải đấy, ta ăn đá rồi hãy nói chuyện." Nhưng Văn vẫn ủ rũ buồn rầu. Ăn xong, Liên bưng mâm xuống bếp. Minh sẽ hỏi Văn: "Anh sao vậy?" "Không, tôi có sao đâu." Thực ra nghe tin bạn sắp được bổ giáo học và sắp ra Hà Nội, Văn bỗng sinh chán nản. Chàng bảo Minh: "Tôi tưởng ra anh cứ viết văn thì hơn. Nghề viết văn anh đừng nổi tiếng, sao lại bỏ mà theo nghề dạy học?" "Anh ạ, tinh thần tôi mỏi mệt lắm, khó lòng mà viết được nữa." Văn hơi có giọng gắt: "Tôi hiểu anh rồi. Anh cũng như trăm nghìn người khác, chỉ yêu những nghề lười biếng, không cần dùng đến trí thức. Phải, ngày hai buổi đi làm cuối tháng lĩnh lương, chẳng phải khó nhọc nặn óc, nhàn rỗi lắm." Minh ngồi ngẫm nghĩ không đáp. Văn càng có giọng gắt gỏng: "Nếu anh không có tư tưởng ấy thì tôi xin hỏi anh, sao bỗng dưng anh lại bỏ cái đời viết văn soạn sách?" Minh cười: "Ai bảo anh rằng tôi bỏ?" "Thế thì sao lại xin đi giáo học?" "Đi giáo học mà không viết được văn à?" "Thôi, tôi xin anh, đã bận bịu và học trò thì chẳng khác một người bận bịu con mọn, còn thì giờ đâu mà viết văn." "Thôi, tôi hiểu anh rồi. Được người ta khen, anh sợ phải hết sức làm việc để xứng đáng mãi với lời khen. Chẳng qua là anh kiêu ngạo, tự đắc, tự phụ." Minh cười: "Còn gì nữa?" "Phải, anh vừa lười biếng, vừa kiêu ngạo. Anh muốn xa làng văn giữa lúc anh nổi tiếng, để người ta tưởng rằng nếu anh còn viết nữa thì văn anh còn hay hơn nữa." "Thì tôi có cãi đâu." Giữa lúc ấy, Liên đem nước uống lên hỏi: "Cái gì mà hai anh sừng sộ với nhau thế?" Minh cười đáp: "Không mình ạ, chỉ vì anh xin đi giáo học mà anh Văn kỳ kèo anh." Văn vẫn tức giận như đứng nói một mình. "Tôi không ngờ đâu cái đời phóng đãng đã ủy mị tâm hồn anh đến thế." Minh thoáng nghe câu nói như chợt tỉnh ra, chàng vui vẻ bảo bạn: "Cũng chưa muộn quá đâu anh ạ. Tuy đệ đơn xin đi giáo học, nhưng nhận được giấy bổ, tôi không đi cũng không sao kia mà." Liên hỏi: "Sao lại không đi?" Mình nghiêm trang bảo vợ: "Mình để anh nói chuyện với anh Văn." Văn lại nói tiếp như không lưu ý tới câu hỏi của Liên: "Và anh đã quên được lời quả quyết của anh rồi ư? Tôi còn nhớ một lần anh bảo tôi, sinh trưởng ở đám bình dân, anh coi như trách nhiệm của anh là phải đem tài văn chương mà nâng cao trình độ của bình dân. Tôi không ngờ đâu một người như anh yêu tha thiết bọn bình dân mà vì mới nếm qua cái thú nhục dục của bọn cao quý, của bọn trưởng giả, đã có được những tư tưởng trưởng giả. Mình cười ngất, nắm lấy tay bạn. Tôi mù thì anh và vợ tôi đã hết sức lấy lại ánh sáng cho tôi. Nhưng cái ánh sáng của tinh thần thì thực mấy lần nhờ anh mà tôi mới có. Từ nay, không bao giờ nó sẽ rời tôi nữa. Vì luôn luôn tôi sẽ ở gần anh mà nhận lời khuyên bảo của anh. Văn cảm động chảy nước mắt, cảm động và xấu hổ. Là vì những lẽ chàng vừa viện ra đó, chàng chỉ cốt để giữ bạn ở lại Hà Nội. Nào chàng có tưởng gì đến trách nhiệm và bổn phận của mình? Liên ngập ngừng hỏi. Vậy mình không đi giáo học nữa à? Không, anh không làm giáo học nữa. Anh sẽ viết chuyện để ca tụng những tính tình giản dị, ngây thơ, tốt đẹp của các cô hàng hoa và của hết thảy những cô gái quê. Mình nhìn Liên. Những cô gái quê như em, nhu mì, nhẫn nại, dễ tha thứ và rất thương yêu chồng. Còn rượu, em đem ra đây, anh tặng Liên vợ anh và anh Văn bạn anh mỗi người một cốc để tỏ lòng ghi nhớ ơn sâu của hai người. Mình bỗng ngừng, im bặt, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại nói luôn. Trước khi anh tặng rượu, anh xin Liên hãy đi tìm số báo có đăng bài thứ nhất của anh, bài Cảm tưởng của một người mới mù, ra đây đọc lại cho anh nghe một lượt. Liên đưa mắt nhìn Văn rồi hỏi chồng. Lấy bản nháp có được không mình? Không, lấy tờ báo kia. Liên ngập ngừng, nhưng tờ báo... Mất rồi phải không em? Anh đã dặn em số báo ấy em phải giữ cẩn thận cho anh, thế mà em lại để mất. Không mất nhưng... Văn vẫn chờ có dịp để tỏ cho Minh biết cái hành vi cao thượng của Liên, nên khi nghe bạn cự vợ thì chàng ôn tồn nói tiếp ngay lời Liên. Không mất, nhưng trong số báo ấy không có bài của anh. Minh kinh ngạc hỏi. Không có. Không có bài cảm tưởng... Không. Lạ. Chẳng có chi lạ hết. Hôm ấy chị thương anh nên lấy bản nháp ra đọc. Mà nói dối anh rằng bài của anh có đăng trên báo. Minh nghe bạn nói, đăm đăm ngẫm nghĩ, ứa hai hàng lệ. Rồi như người điên, chàng cất tiếng hát huyên thuyên, khiến Liên lo lắng tưởng chàng say rượu. Nhưng không, thấu lòng trung thành của vợ và của bạn, chàng chỉ say sưa hạnh phúc dịu dàng và đầm ấm, đã tưởng mất mà nay còn trở lại. Sau khi uống cốc rượu của chồng cố mời, Liên thấy đôi má nóng bừng, đưa mắt trông ra vườn. Các bông huệ trắng rung rinh hoạt động dưới luồng gió mát như đàn bướm bay lượn vui đùa. Một ngày quang đãng bắt đầu, một quãng đời mới trong nếp nhà tranh đầy hoa và ánh sáng. Ba người nhìn nhau sung sướng, cười vang.